quý khán giả. Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 13 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Sau khi Lâm Bình Chi, con trai Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu Phước Oai Tiêu Cục, giết chết con trai của Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành trong một quán rượu, những người của Tiêu Cục lần lượt bị hạ sát, khiến Lâm Chấn Nam cùng vợ con phải bỏ trốn. Nhưng hai ông bà lại lọt vào tay kẻ địch. Lâm Bình Chi được cô gái bán rượu cứu thoát, hóa trang thành một người gù để tìm cách giải cứu mẹ cha. Tại thành Hành Sơn, Lâm Bình Chi được biết cô gái bán rượu tên là Linh Nhi và là người của phái Hoa Sơn, cũng như việc địch giật sư thái của phái Hoàng Sơn truy lùng Lệnh Hộ Dung, đại đệ tử của phái Hoa Sơn, vì cho rằng Hộ Dung đã bắt đệ tử của bà là Nghi Lâm lên một tửu lâu uống rượu với tên dâm tặc Điền Bá Quang. Trong khi mọi người đang ở trong lưu phủ chuẩn bị dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong thì Nghi Lâm xuất hiện. Kính mời quý vị theo dõi tiếp. Im đi, tiểu hài tử không biết giữ mồm giữ miệng, những lời như vậy cũng nói được hay sao?
Nghi Lâm nói.
Nói vậy đó, đệ tử không thèm trả lời, cũng không ngủ với hắn đâu.
Định Giật càng quát to hơn.
Im đi.
Một tên đệ tử phái Thanh Thành khiêng xác Lan Nhân Kiệt vào, không nhịn cười được nữa, bật cười ha hả. Định Giật cả giận, chụp lấy chén trà, vung tay hất chén trà nóng về phía gã. Mũ đã sử dụng nội lực đích truyền của phái Hàng Sơn, vừa nhanh vừa chuẩn xác. Các đệ tử không kịp né tránh, bị chén trà nóng hất thẳng vào mặt, đau quá, thét lên oai oái. Dư Thương Hải nổi giận nói:
"Đệ tử của lão ni nói như vậy, nên đệ tử của tại hạ mới tức cười. Tại sao lão ni lại ngang ngược quá như vậy hả?"
Định Giật sư thái liếc xéo Dư Thương Hải và nói:
"Định Giật phái Hằng Sơn đã ngang ngược mấy chục năm rồi, hôm nay ngươi mới biết hả?"
Nói xong, lão ni quơ lấy hai cái chén trà không, muốn ném vào Dư Thương Hải. Dư Thương Hải nhìn qua hướng khác, chứ không nhìn thẳng vào lão ni. Định Giật sư thái thấy lão có vẻ ỷ mình, chứ không tỏ ra kiêng dè sợ hãi. Lão ni biết võ công của trưởng môn phái Thanh Thành rất cao siêu, nên không dám lỗ mãng. Lão ni để chén trà xuống, nhìn Nghi Lâm bảo:
"Ngươi kể tiếp đi, những lời nào không cần thiết thì đừng kể lại."
Nghi Lâm đáp:
"Dạ, thưa sư phụ, đệ tử muốn chạy ra khỏi sơn động, mà hắn nhất định chặn lời, không cho đệ tử đi. Thấy trời gần tối rồi, đệ tử nóng ruột quá, chỉ kiếm muốn đâm vô hắn. Dạ, thưa sư phụ, đệ tử không dám phạm sát giới, không phải là đệ tử muốn giết hắn thiệt đâu, mà chỉ hâm thôi. Đệ tử sẽ chiêu kim châm đổ kiếp, không ngờ tên trái hắn đưa qua, túm lấy người đệ tử. Đệ tử giật mình kinh hãi, tránh qua một bên, trường kiếm trong tay bị hắn đoạt lấy rồi. Võ công của hắn thiệt là lợi hại á, tay phải thì cầm chui kiếm, ngón cái như ngón trỏ của tay trái kẹp chặt mũi kiếm. Hắn chỉ bẻ nhẹ nghe cắt một tiếng, mũi kiếm của đệ tử bị gãy khoảng một tấc rồi."
Định Giật hỏi:
"Mũi kiếm bị bẻ gãy khoảng một tấc ư?"
Nghi Lâm đáp:
"Dạ."
Định Giật và Thiên Môn Đạo Nhân nhìn nhau rồi nghĩ thầm: nếu như trường kiếm bị tên Điền Bá Quang bẻ gãy ở giữa thì chẳng lấy chi làm lạ, nhưng dùng chỉ lực mà bẻ gãy mũi kiếm bằng thép khoảng một tấc thì thật không phải là tầm thường. Thiên Môn Đạo Nhân giơ tay rút thanh trường kiếm ở sau lưng một tên đệ tử, ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp chặt mũi kiếm, nhẹ bẻ cắt một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy dài hơn một tấc. Lão hỏi:
"Có phải như vậy hay không?"
Nghi Lâm đáp:
"Dạ phải. Thì ra sư bá cũng biết làm vậy."
Thiên Môn Đạo Nhân đằng hắng một tiếng, rồi tra thanh kiếm vào vỏ kiếm của đệ tử. Tay trái lão đập cái chát xuống ghế, đầu đoạn kiếm gãy dài hơn một tấc, đang ngập sâu vào mặt ghế. Nghi Lâm hào hứng nói.
Ô, công phu này của sư bá thiệt là tuyệt á. Đệ tử đoán chắc là gã ăn tặc Điền Bắc Quan nhất định là không thể làm được rồi.
Bỗng nhiên, thần sắc có ổ rũ, mắt nhìn xuống, nhẹ thở dài nói.
Ô, cha ơi, đáng tiếc là sư bá không có ở đó, nếu không thì Lĩnh Hồ đại ca đã không bị trọng thương rồi.
Thiên Môn Đạo Nhân hỏi.
Sao? Hắn bị trọng thương à? Không phải ngươi nói hắn đã chết rồi hay sao?
Nghi Lâm đáp.
Dạ phải, bởi vì Lĩnh Hồ đại ca bị trọng thương nên mới bị gã ác nhân La Nhân Kiệt phái Thanh Thanh đâm chết rồi.
Dư Thương Hải nghe cô gọi Điền Bắc Quang là ác nhân, lại có đệ tử của mình cũng là ác nhân, thì ra môn hạ của phái Thanh Thành và tên dâm tặc xấu xa bị xếp chung một ruột. Lão hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Mọi người theo đôi mắt đẹp của Nghi Lâm ứa lệ, dường như không muốn khóc, cho nên không ai hỏi gì thêm. Thiên Môn Đạo Nhân, Lưu Chính Phong, Văn Tư Sinh, Hà Tám Thất và tất cả những vị trưởng bối đều đem lòng thương yêu cô. Nếu cô không phải là người xuất gia, thì họ đã đưa tay vuốt lưng hay xoa đầu để an ủi cô rồi. Nghi Lâm đưa tay áo lên lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
Tên ác nhân Điền Bắc Quan o ép đệ tử, đưa tay kéo áo kéo quần đệ tử. Đệ tử phát chưởng đánh gã, nhưng bị gã nắm hai tay. Ngay lúc đó, ngoài động bỗng nhiên có tiếng người cười ha hả. Người đó cười ba tiếng liên tục. Người đó ngưng một chút, lại cười thêm ba tiếng nữa. Nhưng bác Quang hỏi lớn, ai đó? Người bên ngoài lại cười ha ha tiếp tục ba tràng như vậy. Điền Bắc Quan lớn tiếng chửi, biết điều thì tránh xa ta, nếu để Điền đại gia nổi nóng thì cái mạng chó của ngươi không còn đó. Người bên ngoài lại cười thêm ba tiếng nữa. Điền Bắc Quan không thèm để ý tới người ngoài cử động nữa, lại tính kéo quần áo để tử nữa, thì người ở ngoài sân động lại cười lên. Người đó cười để chọc giận Điền Bá Quang đó. Còn đệ tử chỉ mong người đó mau tới cứu đệ tử. Nhưng có lẽ người đó biết võ công Điền Bá Quang rất lợi hại, nên không dám tiến vô động, chỉ ở ngoài sân động cười hổng ngớt. Điền Bá Quang tức giận, chửi bới người đó. Hắn điểm huyệt đệ tử, hô lên một tiếng rồi xông ra ngoài. Nhưng người đó lúc rồi Điền Bắc Quan tìm kiếm một hồi không thấy, lại quay trở về động. Vừa mới đi tới kế bên đệ tử thì người ở ngoài sân động lại cười ha hả. Để thấy đệ tử cảm thấy thích thú, không nhịn được cũng cười luôn.
Định Phật Sư Thái huýt cô một cái rồi hỏi.
Người đang ở bên bờ vực sống chết mà còn cười được hay sao?
Má Nghi Lâm ửng hồng, cô đáp.
Dạ, đệ tử cũng nghĩ là không nên cười, nhưng lúc đó không hiểu sao lại cười. Điền Bá Quang cúi thấp người xuống, lén lén đi ra cửa động. Hắn chỉ chờ người kia cười lên thì xông ra, nhưng cái người ngoài cửa tinh trí lắm, không để phát ra nửa tiếng động nữa. Điền Bá Quang nhẹ nhẹ bước từng bước đi ra ngoài. Đệ tử nghĩ là nếu người đó bị hắn bắt thì tiêu đời, nên đệ tử la lên, cẩn thận nha, hắn ra đó. Người đó lại cười lên ha hả rồi nói.
Ha ha, tiểu sư muội, hắn đuổi không kịp ta đâu, công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm.
Mọi người nghĩ thầm, ngoại hiệu của Điền Bắc Quang là Vạn Lý Độc Hành, công phu khinh công siêu tuyệt nổi tiếng trên giang hồ. Người ấy nói công phu khinh công của hắn còn kém cỏi lắm, là cố ý khiêu khích, chọc giận hắn mà thôi. Nghi Lâm kể tiếp.
ác nhân Điền Bất Quang bỗng nhiên quay lại, béo má đệ tử đau quá la lên. Hắn bước ra ngoài, nạt lớn, đồ cẩu tặc, người có ngon thì ra đây tỉ thí khinh công với ta. Nào ngờ khi hắn đi ra, người đó liền lén vô liền à. Thì ra là người đó đã sớm núp bên sườn sơn động. Người đó nói nhỏ.
Shh, đừng sợ, tai hạ đến cứu đây. Hắn đã điểm những huyệt đạo nào?
Đệ tử nói, ở vai bên mặt với ở sau lưng, hình như đó là huyệt Kiên Trinh với huyệt Đại thôi, mà tôn giá là ai vậy? Người đó nói,
giải huyệt đạo rồi hãy nói.
Người đó liền đưa tay giải hai huyệt Kiên Trinh với Đại thôi, cho huyết mạch lưu thông, nhưng có lẽ đệ tử nói gì trí huyệt đạo không đúng, nên tuy người đó dùng hết công lực để giải huyệt, cuối cùng giải không được. Bên tai lại nghe tiếng Điền Bá Quang hổng ngớt chửi bới. Hắn lại quay vô, đệ tử nói, Tôn giá mau trốn đi, hắn mà trở về là giết chết luôn Tôn giá đó. Người đó nói,
Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, sư muội gặp hoạn nạn, ta không cứu làm sao được. Đinh Giật hỏi,
hắn cũng là người trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái ư?
Nghi Lâm đáp,
dạ, sư phụ, người đó là Lệnh Hồ Xuân, là Lệnh Hồ Đại Ca mà.
Số bọn họ có mấy người đã đoán được người ấy là Lệnh Hồ Sung. Định Giật và Thiên Môn đạo nhân Du Thân Ngải Hà Tam Thất, Văn Tiên Sinh Lưu Chí Phong bị ủa lên một tiếng, còn Lão Đức Nặc thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chờ đợi chính miệng Nghi Lâm nói ra họ mới tin chắc. Nghi Lâm kể tiếp,
đệ tử nghe tiếng Điền Bá Quang la lớn, biết là hắn về gần tới rồi. Lệnh Hồ đại ca nói,
xin lỗi nha.
Rồi Lệnh Hồ đại ca ẩm đệ tử chạy ra khỏi sơn động, núp trong bụi cỏ đó. Mới vừa ngồi xuống thì Điền Bá Quang cũng chạy vô sơn động. Hắn tìm không thấy đệ tử thì tức giận vô cùng, chửi không ngớt lời, toàn là những lời khó nghe. Đệ tử không nói lời đâu, mà đệ tử cũng không hiểu ý nghĩa ra sao nữa. Hắn lượm thanh kiếm gãy của đệ tử phát loạn xạ trong đám cỏ. Cũng may đó, bữa tối đó trời mưa, trăng sao mờ mịt, hắn không nhìn thấy bọn đệ tử, nhưng hắn đoán chắc là bọn đệ tử chạy không xa được, nhất định là ẩn núp gần đây thôi, cho nên hắn không ngừng tay phát cỏ tìm kiếm. Có một lần rất là nguy hiểm là lưỡi kiếm phát ngang qua đỉnh đầu đệ tử, cách có mấy tấc à. Hắn phát cỏ một hồi, miệng liên tục chửi bới, cứ thế tiến về phía trước để tìm kiếm. Khi không, đệ tử thấy có mấy giọt nước nóng hổi rớt trên mặt đệ tử. Đệ tử nghe được mùi máu tanh, sợ hãi quá, mới hỏi đại ca là, đại ca bị trọng thương hả? Lệnh Hồ đại ca đưa tay bịt miệng đệ tử lại, chờ cho tiếng phát cỏ của Điện Bá Quang càng lúc càng xa, mới nói nhỏ,
không có gì đáng ngại đâu.
Rồi buông tay, đệ tử thấy máu rớt trên má đệ tử càng lúc càng nhiều. Đệ tử nói, đại ca bị thương nặng lắm rồi, đại ca phải cầm máu mới được. Tiểu Ni có đem thiên hương tục đoạn dao đây nè. Đại ca nói,
đừng lên tiếng, cả bên phát hiện bây giờ.
Rồi đại ca đưa tay ra bịt vết thương lại. Một lúc sau Điền Bá Quang lại quay về, hắn la to, ha, thì ra các người ở đây, ta nhìn thấy các người rồi, mau đứng dậy đi. Đệ tử nghe Điền Bá Quang nói thấy được bọn đệ tử, thì thấy gồ thổ quá trời, muốn đứng dậy mà chân không có cử động được.
Định Giật Sư Thái nói,
hả, vậy là những người mắc mưu của hắn rồi. Điền Bá Quang lừa bọn ngươi đó, hắn chưa nhìn thấy ngươi đâu.
Nghi Lâm nói,
đúng rồi. rồi sư phụ. À, lúc đó sư phụ không có ở đó, sao sư phụ biết hay vậy?
Đinh Thạch nói,
có gì mà khó đoán đâu. Nếu mà như hắn thực sự nhìn thấy bọn người, thì đã hớt một kiếm, chém chết Lệnh Hồ Sung rồi, hà tất gì phải la to lên như thế. Lệnh Hồ Sung xem vậy cũng không có kiến thức gì cả.
Nghi Lâm lắc đầu.
Không phải, Lệnh Hồ đại ca cũng đoán được. Đại ca giơ tay bụm miệng đệ tử lại. Đệ tử sợ quá, sợ đệ tử la lên. Điền Bác Quang kêu la một hồi, không nghe có tiếng trả lời, liền tiếp tục phát cỏ, tìm kiếm nữa. Lệnh Hồ đại ca đợi hắn đi xa rồi mới khẽ nói.
Sư muội, nếu chúng ta có thể ở đây thêm nửa canh giờ nữa, thì huyệt đạo của sư muội sẽ được giải khai, khí huyết sẽ lưu thông. Ta có thể chờ huyệt đạo sư muội được giải khai, nhưng mà Điền Bác Quang nhất định sẽ quay trở lại, thì e rằng khó bề trốn thoát. Chúng ta liều mạng tìm vào sơn động để ẩn tránh đi. Nghi Lâm kể đến đây, Văn Thiên Sinh và Thám Thất Lưu Chí Phong không hẹn mà cùng vỗ tay. Văn Thiên Sinh nói,
giỏi, có đảm lược, có kiến thức lắm đấy.
Nghi Lâm kể tiếp,
đệ tử nghe nói đi vô sơn động lần nữa thì vô cùng sợ hãi, nhưng mà lúc đó đệ tử rất khâm phục Lệnh Hồ đại ca. Đại ca đã nói như vậy thì chắc là không sai, nên đệ tử nói được. Đại ca liền bồng đệ tử đi vô sân động, đặt đệ tử xuống đất. Đệ tử nói, đại ca à, trong áo của tiểu muội có thiên hương đoạn tục giao là linh dược trị thương, xin đại ca lấy ra bôi lên vết thương đi. Đại ca nói,
à, bây giờ ta lấy thì không tiện, thôi đợi sau khi tay chân sư muội cử động được thì sư muội lấy đưa cho ta.
Đại ca rút lưỡi kiếm cắt đứt một mảnh vải tay áo cột vô vai trái. Lúc này đệ tử mới hiểu, thì ra là đại ca vì bảo vệ đệ tử lúc núp trong bụi cỏ bị một nhát kiếm của Điền Bá Quang chém trúng đầu vai trái. Đại ca vẫn không nhúc nhích, không kêu đau một tiếng nữa, nên Điền Bá Quang không phát hiện được. Lòng đệ tử xót xa quá, mà cũng không hiểu tại sao lấy thuốc đâu có cái gì là không tiện đâu.
Đinh Giật hừ một tiếng rồi nói,
nói như vậy thì Lệnh Hồ Sung là một chính nhân quân tử.
Đôi mắt đẹp của Nghi Lâm mở to sáng ngời, thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên hỏi,
Lệnh Hồ đại ca tất nhiên là người tốt bực nhất. Đại ca chưa bao giờ quen biết đệ tử mà lại không kể gì đến sự an nguy tính mạng của mình để cứu đệ tử đó.
Dương Thừa Hải lạnh lùng nói,
người với hắn tôi chưa từng quen biết, nhưng có lẽ hắn đã gặp người quá rồi, nếu không thì tại sao hắn lại tốt như vậy hả?
Ý lão muốn nói là Lệnh Hồ Sung vì sắc đẹp mỹ miều tha thích của cô mới quen mình như thế. Nghi Lâm đáp,
không phải, đại ca nói là từ trước tới giờ chưa gặp qua đệ tử. Lệnh Hồ đại ca quyết là không có nói láo với đệ tử, nhất định đại ca không biết mà.
Cô nói rất cả quyết, giọng nói tuy dịu dàng nhưng ý rất kiên định. Mọi người thấy cô nói đoan chắc như vậy nên cũng tin vào lời nói của cô. Dư Thừa Hải nghĩ bụng,
cái thằng Lệnh Hồ Sung to gan lớn mật, làm những chuyện không sợ trời không sợ đất, nhưng mà không phải vì sắc đẹp, chắc chắn hắn muốn khiêu chiến với Điền Bá Quang là để được nổi danh trong võ lâm mà thôi.
Hồi thứ 14, gặp Nico đánh bạc tất thua. Nghi Lâm kể tiếp,
khi buộc vết thương xong rồi, Lệnh Hồ đại ca giải khai huyệt đạo bên vai dưới sau lưng để đã thông huyết mạch cho đệ tử. Không bao lâu, đệ tử nghe tiếng sột soạt ở ngoài động càng lúc càng gần. Điền Bá Quang lại dung kiếm phát cỏ, hắn tiến gần đến cửa sân động, trước ngực của đệ tử đập thình thịch. Điền Bá Quang đi vô trong động rồi ngồi xuống đất, không nói gì hết. Đệ tử nín thở, không dám phà hơi ra miệng. Bỗng nhiên lúc đó, đầu vai của đệ tử đau nhói. Đệ tử đau quá, khẽ rên lên. Trời ơi, thôi rồi, Điện Bác Văn biết rồi, hắn cười hả hả, bước về phía đệ tử. Lệnh hồ đại ca ngồi bên cạnh, cũng không nhúc nhích. Điện Ngũ Quan cười, nói, thì ra con cừu non còn núp ở trong động này. Hắn tính đưa tay chụp người đệ tử, thì đánh véo một tiếng, hắn đã bị lệnh hồ đại ca đâm trúng một kiếm. Điện Ngũ Quan sợ quá, thanh kiếm gãy cầm trong tay rơi xuống đất. Cũng đáng tiếc là nhát kiếm của lệnh hồ đại ca không đâm trúng chỗ hiểm của hắn. Điện Bá Quang vội nhảy lùi về phía sau, hắn rút thanh đao sau lưng ra, dùng chéo, dùng đao chém lệnh hồ đại ca. Nghe choang một tiếng, đao kiếm giao nhau, thì ra hai người đã động thủ rồi. Cả hai người đều không ai thấy ai, tiếng đao kiếm chiếc xưa xoan xoảng, rồi cả hai cùng lùi ra phía sau. Đệ tử chỉ nghe được tiếng thở của họ, lòng đã muốn chết điếng rồi.
Thiên Môn đạo nhân hỏi xem nào.
À, thưa lệnh hồ sung và hắn đấu với nhau bao nhiêu hiệp?
Nghi Lâm đáp.
Đệ tử không biết nữa, lúc đó đệ tử hoang mang quá, thực sự không biết hai người đấu tới bao lâu. Nhưng đệ tử nghe Điền Bá Quang cười nói, à, ngươi là phái Hoa Sơn, kiếm pháp của phái Hoa Sơn không địch lại đao pháp của ta đâu. Ngươi tên là gì? Lệnh hồ đại ca nói.
Ngũ Nhạc kiếm phái Đồng Khí Liên Chi, phái Hoa Sơn cũng vậy, phái Hàng Sơn cũng thế, đều muốn tiêu diệt tên dâm tặc như ngươi.
Đại ca chưa nói xong, Điền Bá Quang đã tấn công tới tấp. Thì ra hắn dụ lệnh hồ đại ca nói ra để hắn biết đại ca ở chỗ nào. Hai người giao đấu với nhau mấy hiệp nữa, lệnh hồ đại ca kêu á một tiếng vì đã bị thương. Điền Bá Quang cười nói, ta đã nói rồi, Hoa Sơn kiếm pháp không phải là đối thủ của ta. Cho dù sư phụ của ngươi là Nhạc Lão Nhi tới đây, cũng chơi không lại ta đâu. Lệnh hồ đại ca không nói gì với hắn. Lúc nãy, đầu vai của đệ tử đau nhói, thì ra huyệt đạo trên vai được giải rồi. Lúc này, huyệt đạo ở lưng lại đau buốt. Đệ tử gắng gượng từ từ bò dậy, đưa tay mò thanh kiếm gãy dưới đất. Lệnh hồ đại ca nghe có tiếng động, vui mừng nói.
À, huyệt đạo của sư muội đã được giải rồi, mau chạy đi, mau chạy đi.
Đệ tử nói, sư huynh phái Hoa Sơn, sư muội và sư huynh cùng đánh tên ác nhân này. Đại ca nói,
sư muội mau chạy đi, hai người chúng ta có hợp lực cũng không địch lại hắn đâu.
Điền Bá Quang cười nói, à, ngươi biết vậy thì tốt, hà tất phải chiến đấu, làm chi cho uổng mạng. Nè, ta khâm phục ngươi là một anh hùng hảo hán, ngươi tên là gì? Lệnh hồ đại ca nói,
ngươi hỏi tôn tính đại danh của ta, ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì, nhưng ngươi hỏi ta vô lễ như vậy thì lão tử không thèm nói cho ngươi biết.
Sư phụ coi, coi cứ tức cười không? Lệnh hồ đại ca không phải là gia gia của hắn, mà tại sao lại xưng là lão tử?
Định Giật hừ một tiếng rồi đáp.
Đây là cái lời nói thô tục để chửi nhau, chứ không phải là lão tử thật đâu.
Nghi Lâm nói.
Dạ, thì ra là như vậy. Lệnh hồ đại ca nói.
Sư muội mau chạy đến thành Hành Sơn đi, bằng hữu của chúng ta đều đang ở đó. Chắc tên ác tặc này không có đến Hành Sơn kiếm sư muội đâu.
Đệ tử nói, tiểu muội đi, hắn giết đại ca thì tiểu muội biết làm sao? Lệnh hồ đại ca nói,
hắn giết ta không có được đâu, ta đang cầm chân hắn, sao sư muội còn không mau chạy đi? Ôi chà!
Hai tiếng choang choang vang lên, hai người đã tái đấu. Lệnh hồ đại ca lại bị thêm một vết thương, rồi la to,
sư muội không đi, ta sẽ chửi sư muội đó.
Lúc đó đệ tử đã mò được thanh kiếm gãy ở dưới đất, cũng nói, đại ca, hai người chúng ta đánh một mình hắn đi. Điền Bá Quang cười nói, lại càng hay, Điền Bá Quang này một đao cùng đấu với cả hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn. Lệnh hồ đại ca chửi đệ tử thiệt, đại ca chửi như này nè.
Tiểu nữ cô này thật là ngu dốt, lại rất là lộn xộn, còn không chạy mau đi à? Ngươi không chạy đi, lần sau gặp ngươi, ta sẽ xẻo tai ngươi đó.
Điền Bá Quang cười nói, tiểu nữ cô này không nỡ xa ta, nên cô ta không muốn đi. Lệnh hồ sung sốt ruột quá.
Ngươi có chịu đi hay không?
Không đi. Lệnh hồ đại ca nói,
ngươi mà không đi ta sẽ chửi sư phụ ngươi đó. Lão Ni Cô Định Nhàn là một bà lão hồ đồ, dạy ngươi cũng hồ đồ như vậy luôn.
Đệ tử nói, Định Nhàn sư bá không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói,
được, thế ta chửi Định Tĩnh sư thái.
Định Tĩnh sư bá cũng không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói,
trời đất ơi, ngươi vẫn không đi, ta chửi Định Giật mụ già hồ đồ cho mà coi.
Ngươi vẫn Định Giật cau lại trông rất khó coi.
Nghi Lâm vội nói,
sư phụ à, xin sư phụ đừng giận. Lệnh hồ đại ca vì muốn cứu đệ tử, không phải là muốn chửi sư phụ thiệt đâu. Đệ tử nói chính tiểu muội hồ đồ, chứ không phải là do sư phụ dạy đâu. Bỗng nhiên Điền Bá Quang lạ người đi một cái, đưa tay tính điểm huyệt đệ tử. Trong bóng tối, đệ tử dung kiếm chém loạn xạ, khiến cho hắn phải lùi lại. Lệnh hồ đại ca la lên,
ta còn có rất nhiều lời khó nghe muốn chửi sư phụ của ngươi, ngươi có sợ hay không?
Đại ca đừng chửi, chúng ta cùng trốn đi. Lệnh hồ đại ca nói,
ngươi còn đứng cạnh ta khiến ta vướng tay vướng chân lắm. Hoa Sơn kiếm pháp của ta cực kỳ lợi hại, ngươi còn đứng đây thì ta không phát huy được. Ngươi đi đi, cho ta giết cái đáng ôn này, đi đi.
Điền Bá Quang cười ha hả nói, người đối với tiểu ni cô này cũng quá đa tình đa nghĩa, chỉ đáng tiếc ngay cái tên của ngươi cô ta cũng không biết nữa. Đệ tử nghĩ là tên ác ôn này nói đâu có sai. Đệ tử bèn nói, thưa sư huynh phái Hoa Sơn, sư huynh tên gì vậy? Tiểu muội tới Hành Sơn sẽ trình với sư phụ là sư huynh đã cứu tính mạng của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói,
đi nhanh đi, đi nhanh đi, sao mà lần thần quá vậy? Ta họ Lao, tên là Đức Na.
Lão Lạc nghe đến đó không phải sợ hãi, thầm nghĩ, tại sao đại sư ca lại mạo xưng tên của mình nhỉ? Văn Tiên Sinh gật đầu nói,
hả, Lệnh Hổ Sung làm việc thiện mà không cầu danh, vốn là bản sắc của đạo hiệp nghĩa chúng ta vậy.
Đinh Giật Sư Thái liếc nhìn Lão Đức Nạc lẩm bẩm,
cái tên Lệnh Hổ Sung này thật là vô lễ, dám cả gan chửi cả đến ta. Chắc là hắn sợ sau chuyến này bị ta truy cứu nên đem tội lỗi đổ hết lên đầu người khác.
Nói xong, Lão đi nhìn Lão Đức Nạc nói,
có phải ngươi là người trong sơn động đã chửi ta hồ đồ không?
Lão Đức Nạc vội khom người đáp,
không phải ạ, đệ tử không dám ạ.
Lục Chính Phong mỉm cười nói,
Định Giật Sư Thái, Lệnh Hổ Sung mạo xưng tên của sư đệ Lão Đức Nạc là có đạo lý riêng. Lão Hiền Điệt biết võ nghệ rồi biết bái sư, vài vế tuy thấp nhưng tuổi tác lại cao, dầu dài như vậy, Lão Hiền Điệt tính ra đáng làm tổ phụ của Nghi Lâm sư điện.
Lúc này Định Giật mới chợt hiểu là Lệnh Hổ Sung muốn bảo vệ thanh danh cho Nghi Lâm. Trong hang động tối đen không rõ mặt nhau, sau khi Nghi Lâm thoát thân, cô sẽ nói là Lão Đức Nặc phái Hoa Sơn đã cứu của ta. Người này là một lão già khô đét, người bên ngoài sẽ không đồn đãi này nọ. Cách mạo xưng đó không những bảo toàn được thanh danh trong trắng cho Nghi Lâm, mà còn bảo toàn được oai danh của phái Hằng Sơn nữa. Lão Nì nghĩ đến đây, không thể giấu giếm được niềm vui trên gương mặt, gật đầu nói,
tiểu tử này nghĩ thật chu đáo. Nghi Lâm, sau đó thì ra sao?
Nghi Lâm đáp,
lúc đó đệ tử không chịu đi, đệ tử nói, Lao đại ca vì cứu tiểu muội mà xa vào chỗ nguy hiểm, tiểu muội sao có thể gặp lúc khó khăn mà bỏ trốn được? Nếu như sư phụ mà biết tiểu muội không có nghĩa khí với đồng đạo, nhất định là sẽ giết tiểu muội liền. Ngày thường sư phụ giáo huấn rằng phái Hằng Sơn của chúng ta tuy đều là hạng nữ lưu, nhưng tinh thần nghĩ hiệp thì không thể thua hạng nam tử được.
Định Giật vỗ tay nói lớn,
hay hay, người nói phải đó. Chúng ta là người học võ, nếu bất chấp nghĩa khí giang hồ thì sống không bằng chết, bất luận nam hay nữ đều như nhau cả.
Mọi người nghe Lão Ni nói mấy câu đầy hào khí, nghĩ bụng, khí khái của Lão Ni cô này thật không thua gì đấng mày râu. Nghi Lâm kể tiếp,
Lệnh Hồ đại ca lại tiếp tục chửi to hơn nữa.
Tiểu Ni cô khốn nạn, du thủ du thực, cứ đứng đây lôi thôi rắc rối, khiến cho ta không phát triển được kiếm pháp thiên hạ vô địch của phái Hoa Sơn. Cái mạng già này thế nào cũng lọt vào tay của Điền Bá Quang rồi. Thì ra ngươi và Điền Bá Quang thông đồng với nhau cố hãm hại ta. Lão Đức Đặc này thật là xui xẻo, vừa đi ra cửa đã gặp Nico, mà là một tiểu Nico khốn nạn, tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt đến 18 đời con cháu, đã hại lão tử. Lão tử là một người không có cái gì để phá nổi, mà hôm nay lại không phát huy được oai lực kiếm pháp tuyệt diệu, về sự kiếm pháp lợi hại này làm tổn thương tính mạng của cô ta, nên không thể đem ta sử dụng được. Trời ơi, Điền Bắc Quang, ngươi cho ta một đao để ta chết cho rồi đi. Hôm nay lão tử đã tới số rồi.
Mọi người nghe Nghi Lâm nói rằng lưu loát, giọng được mềm mại trong trẻo. Cô thuật lại những lời chửi bới thô tục của Lệnh Hồ Sung mà ai nấy nghe rất dễ lọt tai. Nghi Lâm lại kể tiếp.
Đệ tử nghe đại ca nói vậy, tuy là biết đại ca chửi đệ tử là giả, mà lại nghĩ võ nghệ của đệ tử còn thấp, không thể giúp gì được cho đại ca ở lại trong sơn động, chỉ làm vướng tay vướng chân đại ca, khiến đại ca không thể phát huy được sự tinh xảo trong Hoa Sơn kiếm pháp được.
Định Giật hừ một tiếng rồi nói.
Tiểu tử này khoác lác quá, Hoa Sơn kiếm pháp của hắn chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, làm sao có thể nói là thiên hạ vô địch được.
Nghi Lâm nói.
Sư phụ, đại ca nói dốc vậy để dọa Điền Bá Quang, làm cho hắn biết khó mà rút lui. Đệ tử nghe đại ca càng chửi càng hăng mới nói. Lo đại ca, chịu muội đi nè, sau này có ngày gặp lại. Đại ca chửi.
Cút đi đồ thối tha, tránh ta ra càng tốt. Hết ta gặp đi cô thì đánh bạc thua gặp giáo hết. Trước giờ ta chưa gặp ngươi, sau này vĩnh viễn ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Lão tử bình sinh thích nhất là đánh bạc, gặp ngươi nữa để làm cái gì hả?
Đinh Giật đột nhiên nổi nóng, đập bàn quát.
Tiểu tử thật là khốn nạn, lúc đó ngươi còn chưa đi hay sao?
Nghi Lâm đáp.
Đệ tử sợ đại ca giận nên đành phải đi. Vừa ra khỏi sân động thì đã nghe trong động tiếng đao tiếng kiếm giao đấu chạm nhau loảng choảng, nhưng đệ tử sợ đại ca xui xẻo đánh bạc sẽ thua, vậy là đệ tử mím miệng lấy hơi chạy thiệt lẹ. Trong bụng nghĩ là sẽ đuổi kịp sư phụ lão nhân gia để xin sư phụ giúp đỡ đại ca bắt tên ác tặc Điền Bá Quang đó.
Đình Thật ư một tiếng gật đầu. Nghi Lâm đột nhiên hỏi.
Sư phụ à, Lệnh Hồ đại ca sau đó không may chết đi, có phải là vì đã gặp đệ tử nên thời vận mới bất hảo như vậy không?
Quý thính giả, chuyện Tiếng Họ Giang Hồ xin được tạm ngừng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.